mình hỗ tìm cho mình vì chúng sinh, vì chúng sinh. Mà cái vì chúng sinh nó mạnh, nó lớn chừng nào á, thì cái việc làm của mình á, nó càng lâu và nó càng thêm nhiều, thêm chi tiết chừng đó. Mà làm không biết mỏi mệt, bởi vì cái tâm đại bi nó mạnh. Mà hoàn toàn mình làm như thế, mọi người xung quanh thấy, mà ông này phát Bồ Đề Tâm, có thấy ông đụng gì đến ai đâu, có thấy ông an ủi ai một tiếng đâu, có thấy ông đi ông cứu giúp, có thấy ông vỗ về, ông an ủi gì người nào đâu. Trừ khi nào ở gần ống hay là đụng chạm ống thì mới thấy được là thì ống cũng là người có tình cảm đó, chứ còn bình thường đâu có thấy ông đi ông làm việc cứu tế xã hội phát triển thế này nọ gì đâu. Mà sao bảo ông là đại bi. Nhưng mà tất cả những gì Bồ Tát đang làm, mình nhìn lại đang làm gì ấy, nếu Bồ Tát vì mình thôi cớ gì học Bát Nhã làm chi, nếu Bồ Tát vì mình thôi cớ gì tu công đức rồi lại hồi hướng chi. Tại sao tu xong để công đức đó cho mình đi? Tại sao mình đi học nghề nghiệp ngoài đời mình sống đi? Tại sao lại đi theo Phật? À, để làm gì? Thành ra chính vì vậy á, tất cả cái hào hoạt động đó nó vì đại bi xui khiến đi. Thành ra chính thế nên cái hoạt động của mình nó là đại bi tâm. Không phải tình cảm là đại bi, mà chính cái hoạt động tìm phương tiện cứu độ chúng sinh, trên hết là trí huệ Bát Nhã, dưới là tất cả các công đức, đó là đại bi, đó là thực hành đại bi. Thực hành đại bi có hai phương, hai tiến trình như vậy. Bao giờ mà thành tựu được pháp thân đại sĩ rồi, thành Phật rồi, lúc bây giờ thực hành cái đại bi mà như người thường mình nghĩ, tức là sẽ hiện thân cứu độ chúng sinh cái này nọ, sẽ hiện thân tất cả mọi nơi. Nhưng hiện giờ thì là như vậy. Thì trong khi mà khởi tâm đại bi lên thì mình bắt buộc phải độ người trước, không có nghĩ cái chuyện là tôi giác ngộ, không có cái tôi ở trong đó. Hoạt động giác ngộ là để cho chúng sinh, chứ không có nghĩ là tôi. Mà tất cả vì chúng sinh như vậy, rồi xây dựng cái đại bi tâm đó, lý do là như vậy. Bây giờ nói cách cụ thể hơn nữa, chúng ta bảo là mình còn nhiều cái phiền não, mình đâu đã có giác ngộ, mình phát tâm rồi phiền não cứ tiếp tục nảy sinh, mình phải làm sao? Thì cái vị Bồ Tát đó là phải biết cách thực hành tâm là như vậy. Tất cả mọi cái phiền não nó khởi lên, thì cái này tôi nghĩ là tôi định để vào cái ngày thọ bác con trai á, thì tôi nói thêm vấn đề này. Nhưng mà đôi khi ở đây có nhiều vị có thể có ngày thọ bát lại không có mặt, thì giờ tôi chỉ nói một cách tóm lược cái cách thức đó đến ngày thọ bát con trai á, thì tôi sẽ nói nó một cách chi tiết hơn, tóm lược thôi. Tức là mình nó có một phương tiện, khi mà mình khởi cái con người bình thường của mình nó khởi lên một cách mạnh mẽ, mình thấy là mình không có một cái tính chất gì thánh ở trong đó hết ạ, thì mình chỉ việc nghĩ cách giản dị thôi. Vì Bồ Đề Tâm, vì chúng sinh cho nên mình chấp nhận. Mình không có phải là một khi mình phát tâm vì chúng sinh rồi là mình cứ phải ngồi trên cao, mình cứ phải ở một cái địa vị thật là thanh tịnh này nọ, rồi mình nhìn xuống, rồi mình đưa từng cái bàn tay hay là cái phương tiện này, nó mình kéo từng người lên một cách ra ân, một cách như là vua như vậy. Nhưng mà đã phát cái tâm đại bi vì chúng sinh rồi á, cho nên mình không có từ chối cái vấn đề phiền não tham sân si. Bởi vì mình không muốn bỏ chúng sinh, bởi vì mình không có nguyện trở thành thanh tịnh. Trở thành thanh tịnh phải dứt chúng sinh. Cho nên tất cả những cái gì mà mình đang phàm phu, nó đang xuất hiện ở trong mình thế này, hãy coi nó như một phương tiện. Mình không chấp nhận nó là đúng, nhưng mà mình hoàn toàn chấp nhận nó như là một phương tiện. Tức là mình tham, mình không có chiều nó, mình không có bảo tham về là đúng này nọ hết. Mình bảo là mình không muốn tham, tôi không muốn tham, nhưng mà tại sao cái tham nó vẫn mạnh? Mình bảo dù tham nó vẫn mạnh là vì cái nguyện đại bi của mình á, cho nên mình phải chịu cái tham đó. Mình phải nguyện như vậy. Cho nên mình phải chịu cái tham đó để mà mình sống vì chúng sinh. Vì nguyện đại bi cho nên mình không muốn bỏ chúng sinh. Cho nên tất cả những cái tham sân si, cái phàm phu của mình nó vẫn hoạt động như thường. Nó vẫn ù lì, nó vẫn hoạt động như thường. Nhưng mà bây giờ mình chuyển nó bằng cách là mình lấy lại cái động cơ chính yếu đó, đó là đại bi. Tâm nguyện của mình á, khi mà một cái tham sân si hay bất cứ một cái gì nó khởi lên á, thì cái cách thức thực hành của mình nó giản dị, nó chỉ là mình kéo nó trở lại với Bồ Đề Tâm. Kéo nó trở lại với Bồ Đề Tâm và nhấn mạnh cái Bồ Đề Tâm, làm cho cái Bồ Đề Tâm thật sống động, thật là có lực. Cái tâm nguyện đó nó phải hoàn toàn, nó đúng là một ý nguyện. Một cái gì mà nó là ý nguyện, nó rất mạnh. Nó không phải là một ý tưởng khởi lên nhất thời, nó phải là một ý nguyện. Có là một ý nguyện nó mới dẹp được tham sân si. Cho nên mình phải sử dụng tất cả mọi cái để mình làm cho cái ý nguyện mạnh mẽ ra. Ý nguyện đại bi, ý nguyện Bồ Đề Tâm của mình á. Thì lúc bây giờ tất cả mọi cái tham sân si của mình á, là mình bảo vì đại bi. Vì đại bi cho nên mình không có chấp nhận nó, mà mình không có khó chịu, mà không có ra sức, không có tìm cách để tiêu diệt nó. Nghĩ như vậy. Vì đại bi, vì đại bi, mình nhấn mạnh vào như vậy. Cho nên mình chấp nhận ở trong cái phiền não như vậy. Và lúc đó mình mới bảo là dù nó phiền não đến đâu, dù mình là con người phàm đến đâu nữa, mình vẫn tiếp tục cái con đường thành Phật độ chúng sinh. Và cái con đường đó nó đúng nghĩa ở cái chỗ là mình đi cái con đường thành Phật ở ngay trong tham sân si, ở ngay trong cái thế tục này. Chúng ta sẽ từ từ hiểu rõ vấn đề này, nó rất quan trọng. Thế người nào hiểu rõ, người đó sẽ không còn một cái nghi ngờ gì về vấn đề Bồ Đề Tâm và vấn đề hành đạo trong cái thân phàm, trong cái tâm phàm của mình. Và không có bị cái phiền não nó quấy rầy nữa. Thế nhiều người muốn hành đạo cứ bị phiền não nó quấy rầy, vì người đó cứ luôn luôn nghĩ cái tâm là phải diệt cái tham sân si, diệt cái phiền não đi thì nó mới là đạo. Còn có phiền não tham sân si làm sao mà là đạo được. Thì chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ vấn đề này, nó quan trọng trong con đường Bồ Tát đạo ấy. Và biết cách sử dụng nó thì tham sân si vẫn có mà Bồ Đề Tâm vẫn tăng trưởng. Vì cái đó thì tôi nghĩ giờ sẽ trình bày một cách chi tiết hơn ngày thọ bát quan trai. Bởi vì ngày đó sẽ có nhiều những vị muốn thọ Bồ Tát giới ấy, thì tôi sẽ nhấn mạnh hơn. Chứ bây giờ nói rồi đến ngày đó nó không có nữa. Hôm đó hả? Vâng, thành ra xin dành cho hôm đó vậy. Di Đà Phật. Giờ mình có thể ngưng nữa đâu. Hôm nay chúng ta tiếp phần nêu lên danh của các vị Bồ Tát. Thì kinh nói là Ngài Văn Thủ Sư Lợi Pháp Vương Tử, Ngài A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Lời sớ giải thích Văn Thủ Sư Lợi, Trung Hoa dịch là Diệu Thủ, cũng dịch là Diệu Cát Tường hay là Diệu Đức. Pháp Vương Tử là Phật, là Pháp Vương, Bồ Tát là vào ngôi chính của Pháp, gọi là Pháp Vương Tử. Hàng Bồ Tát thì bắt đầu nói là Ngài Văn Thù, so nghĩa với Như Văn trước. Khi nói về hàng Thinh Văn thì Phật kêu Ngài Xá Lợi Phất đứng đầu. Bây giờ đó là lời sớ, bây giờ đến lời sao. Sao giải thích lời sớ. Ngài Văn Thù Sư Lợi nhiều khi phiên âm là Mạng Thù Thất Lợi, dịch nghĩa là Diệu Thủ. Thì đúng theo Hoa Nghiêm Tông thì nêu ba pháp môn là tín, hành và trí. Diệu Thủ là pháp môn tín, vì tín là đầu của môn hành, môn đức. Diệu Cát Tường là pháp môn hành vậy. Luận Phật Địa có nói là được tất cả thế gian thân cận cúng dường và tán thán, nên Ngài được gọi là Diệu Cát Tường. Đức Chân Đế nói đối giữa kẻ oán người thân, Ngài luôn luôn làm việc lợi ích, không làm việc tổn não, cho nên Ngài được gọi là Diệu Cát Tường. Vậy khi sinh Ngài có 10 điểm tốt, từ món thứ nhất là hào quang sáng đầy ngà cho đến thứ 10 là voi mọc 6 ngà nên kêu Ngài là Diệu Cát Tường. Nó tức là vừa giải mà vừa hành. Còn diệu đức pháp môn, diệu đức ấy, thì có nghĩa là pháp môn trí. Kinh nói trí là mẹ chư Phật, là thầy Đức Thích Ca. Cho nên đâu chẳng phải là diệu đức, đó tức là hành mà giải. Cái này là giải thích tên của Ngài Văn Thù vậy thôi. Tại sao Ngài Văn Thù có tên là như vậy? Thì ngay cái tên Diệu Thủ là đứng đầu, thì đây là về tín. Thì tín là thủ, thủ là bàn tay. Bởi vì mình có người có tay, cũng như là vào đến kho tàng thì mới lấy được của. Thì nếu mà mình vào pháp Phật á, mình phải có lòng tin á, thì mình mới lấy được pháp Phật. Cho nên vì vậy đó là môn đầu tiên là tín. Còn Diệu Cát Tường á, là ngay cái chữ Cát Tường cho chúng ta thấy đó là an lành. Thì trong này chỉ có phân có kê liệt kê ra những cái văn nói về cái đức tính an lành của Ngài, không làm tổn não cho ai, làm việc ích lợi, và người được thế gian thân cận cúng dường kêu là Diệu Cát Tường. Rồi suy sinh ra có các điểm lành. Thực ra thì mấy cái này là trích trong kinh, chứ còn thực sự ra thì Ngài Văn Thù mình bảo là Ngài sinh hồi nào, sinh như thế nào thì cái điều đó không khó, nó chỉ là trong một cái kiếp nào đó thôi. Chứ còn Ngài thì là một vị Bồ Tát luôn luôn hành Bồ Tát Đạo. Và Bồ Tát này là đệ nhất trí huệ, Bồ Tát này là thầy của 7 vị Phật. Cho nên chúng ta khó có thể mà trong kinh thì nói Ngài là cổ Phật nữa. Tức là Ngài cũng như là vị đã là Phật rồi nhưng mà tiếp tục hành Bồ Tát Đạo. Đó nên đây mà có nói là sinh ra thấy thế này thế nọ thì đó chỉ là trong một kiếp nào của Ngài thôi. Chứ không phải là Ngài là một người có đời sống lịch sử trong cuộc đời này như vậy đâu. Thì giải là hiểu, hành là thực hành. Đây là chỉ giải thích cái tên Diệu Cát Tường của Ngài. Và cái sự hiểu biết của Ngài ấy, thì nó đưa đến sự thực hành, nó hiển ra nơi sự. Và Ngài lại được có tên dịch tên nữa là Diệu Đức. Là cái đức hạnh mà vi diệu nhất đó là trí huệ. Trí huệ là thầy của tất cả và là cha mẹ của chư Phật. Thì trí là tượng trưng cho giải ấy, mà tất cả các sự mà Cát Tường nó là hành. Vào ngôi chánh của pháp là đây là giải thích cái pháp vương tử là Đức Như Lai đương theo lý trung đạo nghĩa đệ nhất mà những Bồ Tát được vào địa vị đấy gọi là nối dòng của Phật, được kế vị làm Phật cũng như đấng đại quân thể theo đức nguyên ở ngôi chính đã sinh thái tử, nay ở Đông Cung rồi sẽ nối ngôi chính nên làm vua, nên gọi là pháp vương tử hay gọi là Phật tử, nghĩ cũng như vậy. Thì pháp vương tử không có gì khó hiểu, thì cũng như vua thì có con thì kêu là thái tử ở Đông Cung. Thì giờ chư Phật là vua pháp thì cái vị mà sẽ nối ngôi chư Phật đó là pháp vương tử, là con của Phật, vua Phật. Phàm các Bồ Tát đều là pháp vương tử, sao chỉ kêu riêng một mình Ngài Văn Thù là pháp vương tử? Thì tổ Kinh Khê có nói đối với trong hàng vương tử về đức thời nhường cho Ngài Văn Thù. Lại các kinh khác cũng có nói vì Ngài Văn Thù thường là bậc thượng thủ cho tất cả hàng Bồ Tát. Thì đúng là Bồ Tát nào thì cũng là pháp vương tử hết ạ. Nhất là những Bồ Tát mà chứng pháp thân rồi. Nhưng mà riêng Ngài Văn Thù thì luôn luôn được tôn kính là như vậy. Vì Ngài lại cũng là hiện thân của trí huệ nữa. Rồi bao giờ Ngài cũng là bậc thượng thủ trong các hàng Bồ Tát, tức là cái người đứng đầu, lãnh đạo hàng Bồ Tát. Cũng như Ngài Xá Lợi Phất là ông thân tử. Như về hàng Thanh Văn thì có Ngài Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, Ngài Văn Thù là bậc đại trí độc tôn. Thì kinh này duy có bậc trí mới tin lãnh nổi, lại phân biệt mà luận thời Ngài thân tử. Thân tử đây tức là Ngài Xá Lợi Phất là bậc quyền trí, Ngài Văn Thù là bậc thật trí. Thì bây giờ giữa hai cái trí huệ đó, một cái trí huệ của tiểu thừa, trí huệ của đại thừa, thì trong này Ngài Vân Thê phân ra là trí huệ của mà Ngài Xá Lợi Phất tượng trưng á, là quyền trí, còn thật trí là Ngài Văn Thù, đại biểu cho trí huệ. Quyền trí nói về sự có sinh tịnh độ, thật trí nói về lý không sinh tịnh độ. Kẻ độn căn từ quyền mà vào thật, người lợi căn từ thì quyền thật đều thật đồng thời dung thông. Đây nói trí huệ, Đức Phật sẽ thuyết cái kinh A Di Đà này cho trí huệ. Trí huệ chúng ta thì có hai mặt, một mặt quyền, mặt thật. Khi nào mà chưa đến cứu cánh, mà trên con đường đi đến cứu cánh, thì lúc đó kêu là quyền. Đến tận nơi rồi ấy, thì lúc đó kêu là thật. Thì trí huệ cũng có hai con đường như vậy. Thì khi mà nói vấn đề mình học kinh A Di Đà đây, phát lòng tin ở đây là để sinh về cõi đó. Ví dụ như người bên Thiên Chúa đã bảo là theo Thượng Đế thì sẽ được sinh về thiên đường, vậy là chấm dứt rồi. Nhưng đối với Đạo Phật ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó phức tạp. Theo A Di Đà Phật để sinh về cực lạc thế giới, nhưng mà nó lại có hai cái lý. Một cái lý là sinh, một cái lý là không sinh. Cái lý sinh nó là thuộc về quyền trí, cái lý không sinh nó là thật trí. Tức là khi nào mình nhìn đúng, thật đúng vào chân lý thì không hề có sinh có tử, không hề có đến có đi, không hề có người sinh, không hề có chỗ để sinh, không có tất cả. Đó kêu là thật trí. Nhưng nếu mình nhìn theo quyền trí, tức là cái trí quyền biến, trí đặt ra để mà khai ngộ, để mà đưa mình đến cái chỗ giác ngộ, thì lúc đó nó có người, có cõi, có sinh, có tử, có đủ hết. Thành ra cái phương diện có đó là thuộc về quyền trí. Chúng ta chưa đạt được đến thật trí, cho nên chúng ta phải dựa vào quyền trí. Thì trong quyền trí như thế thì tất cả mọi cảnh giới, tất cả mọi cái hoạt động đều là có. Nhưng chúng ta đừng có tưởng là nghe nói thật trí như vậy thì có nghĩa là khi mình vào thật trí là không có sinh, là nó ngược lại với cái có sinh. Chúng ta đừng hiểu lầm như vậy. Và không có sinh đây có nghĩa là không có cái tôi thật, không có một con chúng sinh, không có một hữu tình thật để mà sinh. Ví dụ như là khi mà tôi đi, hay bây giờ tôi đang nói đây, thì trên quyền trí là có người nói. Nhưng mà nếu mà tôi nhìn theo thật trí thì cái đang nói đó nó không có ai nói hết á. Nhưng mà nó vẫn có cái nói, chứ không có nghĩa là nó chấm dứt cái nói, nó không nói nữa. Chúng ta đừng có hiểu sai chỗ đó, là thật trí nó ngược lại với quyền trí. Mà thật trí nó chỉ là thấy ra cái chân lý thật của quyền trí. Quyền trí thì tạm thời cho mình thấy như là có một người nói, nhưng mà thật ra không có ai nói. Như là có một người sinh mà thật ra không có ai sinh hết. Cho nên câu dưới mới nói là cái người lợi căn á, thì quyền thật đều đồng thời dung thông. Nói như vậy. Tức là vẫn có sinh nhưng mà không có sinh, không có ai sinh hết. Vẫn có từ cõi này á, bỏ thân xác sinh về cực lạc. Nhưng mà trong cái hoạt động mà sinh đi như vậy, không có một cái tôi thật có nó đi sinh như thế. Thì đó là thật trí. Quý vị đừng có lộn. Là hai cái nó mâu thuẫn với nhau. Nếu suy cho tột gốc để mà luận thì kinh Bất Tư Nghì Cảnh Giới có nói: lại có trăm nghìn vạn ức vị Bồ Tát thị hiện làm thân Thanh Văn cũng đến ở trong pháp hội. Tên các vị đó là Xá Lợi Phất. Thế thời Ngài Văn Thù, Ngài Thân Tử, Ngài Văn Thù là ông Thân Tử, đồng một bậc trí huệ thân thậm thâm, càng biết kinh này chẳng phải người thiền sĩ có thể tin nổi. Tóm lại thì chúng ta sẽ thấy lâu lâu bao giờ thì nó cũng có cái khó hiểu ở trong Phật giáo Đại Thừa. Đại Thừa phân ra làm hàng thanh văn, phân ra hàng tiểu thừa. Nó bảo chúng ta là phải phát tâm hành Đại Thừa, đừng có theo bên tiểu thừa. Và lấy những người đại diện cho tiểu thừa, ví dụ như Ngài Sa Lợi Phất, Ngài A Nan, Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà nếu mà nói thật sự ra thì Ngài Sa Lợi Phất, Ngài A Nan, Ngài Mục Kiền Liên chỉ là các Bồ Tát hóa hiện mà thôi, thị hiện mà thôi, chứ không phải là tiểu thừa thật. Thế vậy thì Bồ Tát Đại Thừa là như thế nào? Thì Bồ Tát có thể thị hiện làm phàm phu cũng có, làm đàn ông cũng có, đàn bà cũng có, làm bà la môn ngoại đạo cũng có, và làm các vị thần như là mình nghe Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát phải thị hiện Phạm Vương Đế Thích, lại tự tại thiên thân, hay là đại tự tại thiên thân, tỳ sa môn thân, này nọ đủ hết ạ. Ngài thị hiện cả trưởng giả cư sĩ, tể quan, bà la môn, cho đến phụ nữ, cho đến đồng nam đồng nữ, và cho đến cả thiên long dạ xoa, cản thất bà Atula này nọ. Thì mình mới hiểu là các Bồ Tát có thể thị hiện rất nhiều thân. Và cũng như trong đó kết luận rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát thành tựu như thị công đức ấy. Tức là Ngài có được cái công đức như vậy là sao? Là dĩ trùng trùng hình, du chư quốc độ, độ thoát chúng sinh. Tức là Ngài dùng rất nhiều hình tướng đi khắp các quốc độ để độ thoát chúng sinh. Do đó cho nên chúng ta đừng có tưởng là Ngài Sa Lợi Phất, Ngài A Nan nó là thanh văn thật, hay là kêu là định tính thanh văn. Các ngài đó là Bồ Tát hiện thân. Đó là nói đến tột cùng. Nhưng mà các ngài hiện thân thanh văn để chi vậy? Để các ngài giúp cho Phật Thích Ca, để cho Phật Thích Ca nói pháp thanh văn là đồng một. Các ngài lại trợ giúp cho những người có khuynh hướng tiểu thừa được tu hành, được có pháp tu hành, có thầy, có các bậc thầy để mà nương mà tu. Rồi các ngài lại giúp cho Đức Phật có dịp mà nói về Đại Thừa để so sánh với lại các hạnh bên tiểu thừa. Thành ra đó đều là sự thị hiện của Bồ Tát. Chúng ta hiểu như vậy. Thành ra tóm lại ở đây thì Ngài Vân Thê kết luận rằng là do đó nên đừng có nghĩ là cái trí mà nghe cái kinh này là trí của tiểu thừa. Bởi vì thấy Ngài nói cho Ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà mình phải biết rằng là Ngài Xá Lợi Phất là Bồ Tát hóa thân đó, thì cũng đồng một bậc trí huệ thậm thâm. Nên người mà không có nổi cái trí của Đại Thừa thì không có tin nổi kinh này đâu. Sớ nói tiếp giải thích về Ngài A Dật Đa, đây là Ngài Di Lặc. Tàu dịch là vô năng thắng, tức là Ngài Di Lặc Bồ Tát. Người sao giải thích Di Lặc. Trung Hoa dịch là từ thị, thị là họ, hành từ cho nên kêu là từ thị. A Dật Đa là tên. Nếu nói cho đủ thì phải nói là từ vô năng thắng. Từ là họ vô năng thắng đó là A Dật Đa. Tức là không ai có thể thắng được, kêu là vô năng thắng. Do vì khi Ngài ở trong thai mẹ đã có tử tâm cho nên lấy đó mà đặt là họ Từ. Lại về đời quá khứ Ngài đã gặp Đức Đại Từ Như Lai, nguyện đồng có một hiệu như vậy nên được pháp tử tâm tam muội. Đời trước Ngài từng làm thầy Bà La Môn, hiệu là Nhất Thế Chí, tu tập hạnh từ trong 8.000 năm. Lại ở thời kỳ của Phật Phất Xa, Ngài với Đức Thích Ca đồng phát tâm Bồ Đề, thường tu tập pháp từ định. Lại kinh Tư Ích có nói chúng sinh thấy Ngài liền được pháp từ tâm tam muội. Lại kinh Bi Hoa có nói Ngài phát nguyện ủng hộ chúng sinh trong kiếp đao binh. Thế là lòng từ chan chứa đương đời, lòng bi tràn ngập đến đời sau. Vì lòng từ tột bực vượt khỏi kẻ phàm phu và tiểu thừa nên gọi Ngài là vô năng thắng, không ai hơn. Đó giải thích về cái tên Ajata, tức là vô năng thắng. Lại Ngài Di Lặc đã nghe kinh này, chắc hội Long Hoa Ngài sẽ nói kinh này, nên biết kinh này lưu thông vô tận. Bây giờ lời sớ nói thêm điều này nữa. Bây giờ lời sao mới trả lời, mới hỏi sao biết chắc như vậy. Thì lời trả lời, kinh Pháp Hoa có nói cổ Phật đã phóng quang ấy là vì nói kinh đây. Nay lại Phật cũng phóng quang ấy nên biết chắc cũng nói kinh đây. Thời mỗi Đức Phật nào cũng nói kinh Pháp Hoa vậy. Mà kinh này đây là pháp độ sinh cần cấp, như Phật đồng tán thán. Chư Phật đã đồng tán thán, chắc là chư Phật cũng đồng tuyên nói kinh này. Cho nên biết kinh này hội Long Hoa chắc chắn sẽ có nói, không có gì phải nghi nữa. Ở đây Ngài Vân Thê cho mình thêm một ý nữa, là chắc chắn kinh này sẽ được nói ở trong tương lai. Thế thì bây giờ chúng ta thường nghe nói về tịnh độ, Di Đà tịnh độ và Đâu Xuất tịnh độ. Thì nhiều người cũng nói qua nói lại, cũng bảo là mình nên sinh về cái chỗ nào. Nên sinh về Đâu Xuất là chỗ Ngài Di Lặc Bồ Tát đang ở, hay là sinh về Cực Lạc Thế Giới. Thì các tổ tịnh độ đều nói là sinh về Cực Lạc Thế Giới. Tại vì mình sinh về Đâu Xuất không có cứu cánh, mình theo Di Lặc Bồ Tát dĩ nhiên là tốt. Nhưng mà rồi mình phải sinh xuống đây, rồi mình phải để ở hội Long Hoa, rồi mình phải tiếp tục tu hành thì cũng tốt thôi. Nhưng mà đều, nếu mà nói ra thì cả y báo chính báo gì nó chưa có được cứu cánh. Thứ nhất là y báo thì là Đâu Xuất là cung trời. Thứ hai, chính báo là mới là Bồ Tát thân, chưa phải là Phật thân. Thành ra chính vì vậy mà so với Cực Lạc Thế Giới thì cả y báo chính báo đều đến chỗ viên mãn. Thế cho nên chúng ta sinh vào một nơi mà có y báo chính báo viên mãn thì dĩ nhiên là sự chứng, sự tu hành, sự chứng ngộ, chứng đạo nó đều được viên mãn hơn. Đồng thời chúng ta lên đó rồi thì cũng sẽ trở lại cõi này mà hành, hành Bồ Tát Đạo. Thì đó là cái cho mình thấy. Đồng thời nữa, nếu mà mình có theo Phật Di Lặc, theo Bồ Tát Di Lặc cho đến khi Ngài thành Phật, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ phải nghe kinh A Di Đà và cũng đều phát nguyện sinh về Cực Lạc Thế Giới. Thì bây giờ chúng ta được nghe rồi thì sao không phát nguyện sinh đi? Lý do như vậy. Còn có một điều nữa là thường nói về Bồ Tát Di Lặc á, thì người ta thường kêu là Phật Di Lặc. Thành ra nhiều khi chúng ta cũng quen nói là Phật Di Lặc là bởi vì trong tương lai Ngài thành Phật. Nhưng hiện giờ thì mới là Bồ Tát, nhưng mà chúng ta cũng quen nói là Phật Di Lặc. Nên nhớ điều đó. Thành ra nhiều khi ai mà người ta nghe ta ngạc nhiên, ta bảo ủa sao khi Phật khi Bồ Tát. Thì thực ra là Bồ Tát, nhưng mà chúng ta kêu Phật Di Lặc là bởi vì chúng ta tin kính và chắc chắn Ngài sẽ là Phật trong tương lai, tức là vị thầy tương lai của mình. Cho nên mình kính tin như vậy mà kêu Phật Di Lặc. Cũng như một điều nữa, cứ nói là cũng như là Phật Bà. Cái chữ Phật Bà đó là cái chữ Phật Bà Quan Âm đó, là cái chữ bình dân, chứ không có bà. Phật mà cũng chưa phải Phật. Ngài Quan Âm thì là cũng là Bồ Tát, tuy rằng Ngài cũng là cái là hiện thân Phật, cũng như là một vị Phật, cái khả năng của Ngài ấy, nhưng mà Ngài là Bồ Tát ở Cực Lạc Thế Giới. Ngài là tương lai Phật, tức là Phật ở tương lai ở trên Cực Lạc Thế Giới. Đấy, còn cái chữ Phật Bà đó là chẳng qua cái tín ngưỡng bình dân, người ta tin tưởng vào Ngài Quan Âm rồi người ta thấy cái hình tướng của Ngài ấy, thì giống người nữ. Rồi từ đó người ta đinh đinh ở trong đầu nó là người nữ. Rồi cứ vậy nó truyền đi rồi giết Phật Bà. Đó. Mà cái người, cái lòng tin của người tín ngưỡng bình dân thì nó rất mạnh. Từng cái chữ, từng cái gì mà thay đổi nó cũng rất khó. Người ta nghĩ trong đầu đó là Phật bà rồi, như mẹ hiền rồi. Cho nên nếu bây giờ mà bảo lại không phải mẹ đâu, thì người ta cũng cảm thấy mất đi cái cảm giác linh thiêng nữa, gần gũi nữa. Một điều đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là ai tâm tưởng sao thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân như vậy. Thế cho nên có là Phật bà đi nữa cũng không sao. Thì đối với những người bình dân như vậy, Ngài sẽ hiện thân là mẹ hiền với Phật bà. Thành ra chính vậy cho nên nó không có là vấn đề mà sai lầm hay quan trọng gì để mà phải hết sức sửa đổi. Nhưng mà mình là cái người mà có học đó, thì mình phải hiểu. Thành ra khi mà mình hiểu theo ý của mình thì mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì mình biết Ngài là một bậc Bồ Tát, không phải là người nữ. Ngài thì hiện thân bằng mọi thân. Nhưng mà khi mà mình đến gặp chung với những người mà bình dân như thế á, thì mình sẵn sàng niệm Phật bà. Tại vì niệm thế nào Quan Thế Âm Bồ Tát cũng ứng như vậy hết á. Chứ mình đừng có bảo là mấy người hiểu sai, mấy người hiểu lầm. Phải. Đến ngày thứ ba là ngày Càn Đà Ha Đề. Tàu dịch là bất hưu tức. Hưu tức là nghỉ ngơi. Như mình nói về hưu ấy, chẳng hạn là chữ hưu này. Tức tức là chỉ tức, chẳng hạn tức đây không phải là tức giận mà tức đây là nghỉ, dừng, nghỉ ngơi. Bất hưu tức nghĩa là tu các hạnh tốt, nhiều kiếp như số cát sông Hằng, vậy mới được thọ ký, trải qua nhiều kiếp như thế mà không hề thôi, không hề dừng nghỉ. Thành ra bất hưu tức là không có dừng nghỉ, không có nghỉ ngơi, luôn luôn tu các thiện hành. Còn thường tinh tấn là Bồ Tát này có hai nghĩa. Ngài theo như Tổ Thiên Thai nói, thấy pháp tính thường trú, tức nghĩa là còn hoài thường trú, nên tu pháp vô tác và chính cần. Nghĩa thứ hai là Kinh Bảo Tích có nói, vị Bồ Tát này vì một chúng sinh khó độ, trải vô lượng kiếp theo hoài chẳng thôi, chúng sinh ấy căng cường chịu nghe lời giáo hóa, thế mà Ngài chẳng có một tâm niệm buông bỏ, thật là tinh tấn rất tột bực. Bây giờ lời sao ở dưới giải thích nghĩa Ngài thường tinh tấn. Thứ nhất là tự lợi. Nghĩa thứ nhất, mình chưa sinh tâm thiện, làm cho thêm lớn tâm thiện. Tức là những tâm thiện nào mình chưa sinh á, những tâm thiện nào đã sinh rồi thì phải khéo mà giữ gìn. Tâm ác mà chưa sinh thì ngăn ngừa đừng có cho sinh. Còn những tâm ác mà đã sinh lỡ rồi thì phải mau mau mà trừ diệt. Như vậy gọi là tứ chính cần. Thì con người siêng năng, cần mẫn có nghĩa là gì? Theo Đạo Phật có nghĩa là làm cho cái thiện tăng trưởng và làm cho cái ác nó giảm thiểu. Thì trong cái làm cho cái thiện tăng trưởng thì không phải cái thiện nào mình có rồi tăng trưởng. Cái thiện chưa có thì phải làm cho phát sinh. Trong cái giảm thiểu cái ác thì không phải cái ác nào có rồi mình làm cho nó giảm mất đi. Mà cái ác nào chưa sinh thì đừng để nó sinh. Thì có đủ bốn điều như vậy kêu là bốn điều chăm chỉ chân chính, cho nên kêu là tứ chính cần. Cần là chăm chỉ. Ngài thấy tính là vô tác, thời rõ biết pháp tính vốn không phải thiện, không phải ác. Cho nên tuy nói rằng tu thiện nhưng không tu mà tu. Tuy nói rằng bỏ ác nhưng không bỏ mà bỏ. Nghĩa là vì một vọng niệm không sinh, tức là chân tinh tấn. Chúng ta lại gặp những cái khó khăn trong Đạo Phật. Nếu bây giờ ai, bất cứ đạo nào cũng vậy, nếu khuyên mình làm tốt thì làm tốt thôi. Nhưng đối với Đạo Phật lại còn thêm cái này nữa là phải thấy được tính của các pháp vốn vô tác, tức là không có thiện, không có ác. Nếu mà mình chỉ làm tốt thôi mà mình không có được cái trí huệ thấy như vậy thì mình có không phải là đạo. Thành ra chúng ta thấy cái Đạo Phật nó khó ở chỗ đó. Thành ra Ngài thường tinh tấn này không phải là Ngài thường làm điều thiện, mà trái lại, mà thêm nữa đó là Ngài còn thấy được cái pháp tính thường trú thứ nhất, rồi Ngài tu pháp vô tác, lúc bây giờ Ngài mới đúng thật là chân tinh tấn. Thành ra nếu mà mình mà con người suốt ngày làm điều thiện, suốt ngày bỏ điều ác, mà mình thấy thiện là có thật, ác có thật, hai cái nó đối đãi với nhau. Thiện không phải là ác, ác không phải là thiện. Có thiện thì không có ác thì không có thiện. Nếu mình thấy như vậy thì mình chưa phải là chứng tinh tấn. Đối với đạo Phật nó như vậy. Dĩ nhiên là trong cái thực tế thì mình chưa có thể thấy được như thế, thì mình cứ tu tinh tấn theo cái lối của thế gian. Nhưng mà mình phải muốn là một Phật tử, muốn vào đạo Phật á, thì mình phải lưu tâm đến vấn đề trí huệ. Cho bao giờ cái trí huệ mình nó thấy được cái tính của các pháp, cả thiện cả ác á, vốn nó đồng đẳng với nhau. Thì tức là cái chân lý của cả thiện cả ác á, nó đều không có tạo tác gì hết. Nó là tính không. Thì lúc bây giờ coi như chúng ta mới đúng thật sự. Khi mà với cái trí huệ như vậy mà mình làm điều thiện, mình bỏ điều ác, thì lúc đó mới là chân chính tinh tấn. Thành ra đây nói tu thiện nhưng không có tu gì hết mà tu. Chúng ta nhớ điều như vậy. Không tu nhưng mà tu. Không bỏ ác nhưng mà bỏ. Tức là khi bỏ ác nhưng mà phải thấy cái pháp bỏ ác đó. Nó không có thật. Khi mà tu thiện nó phải thấy cái pháp mà tu thiện đó, nó không có thật. Thì lúc bây giờ chúng ta mới đúng nghĩa là vừa cả hành động mà vừa cả tâm thức của mình á, nó đều đúng. Tại sao mà nó kỳ cục như vậy? Chúng ta nghe thấy nó lạ, nó không có giống như bình thường. Bởi vì đạo Phật chính yếu là diệt khổ. Bây giờ làm gì đi chăng nữa, chúng ta muốn nói gì chăng nữa, nhưng mà nếu khổ nó có thì là thất bại. Chúng ta khen rất nhiều người vĩ nhân giỏi lắm. Nghĩa là có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy này nọ. Nhưng mà ai cũng sợ hết. Bởi vì những người đó đem lại đau khổ. Nhiều khi tiếng tăm rất là lừng lẫy, nổi tiếng lắm. Nghĩa là việc làm này nọ gì ấy, từ mưu trí này nọ cũng lanh lợi. Sự kiên nhẫn, tranh đấu gì cũng kiên cường, cũng mạnh mẽ lắm. Nhưng mà nói đến thì ai cũng đâm sợ. Nhiều khi kêu là ma vương. Bởi vì nó đem lại sự đau khổ. Nếu bây giờ mà mình làm một cái điều mà ai cũng khen ngợi, ai cũng ca ngợi, ai cũng vỗ tay hoan nghênh mình, nhưng mà rốt cuộc mình khổ, mọi người khổ, thì như vậy á, cái đó có còn giá trị nữa không? Thành ra chính tại sao mà Đức Phật nói khổ như vậy. Trước khi mà Đức Phật muốn nói ra một cái chân lý gì, Đức Phật bảo khổ nó phải là chân lý đi chứ hả? Bởi vì nếu mà chúng ta mà nói bất cứ một điều gì, chúng ta tôn thờ bất cứ một người nào mà nếu mà cứu cánh mà không thoát khổ được á, thì coi như tất cả những cái mà mình làm nó sụp đổ. Bây giờ mà đó là một ông thần cao nhất tôi tôn thờ, nhưng mà rốt cuộc thì cả mình cũng khổ, mọi người đều khổ, và ông đó cũng khổ nữa, thì như vậy á, là mình sai lầm. Mà nếu mình không biết mà cứ nhắm mắt theo á, đó là mình sai lầm, vô minh. Thành ra chính vì thế cho nên chúng ta phải làm sao á, mà bất cứ cái gì chăng nữa thì nó cũng phải hết khổ. Thế rồi khi nói chúng ta làm thiện, nếu làm thiện mà rốt cuộc khổ hết á, thì cái thiện đó có giá trị gì nữa? Thành ra cái sướng với lại cái thiện nó phải là một với nhau. Chính vì thế mà cho nên chúng ta mới nhận xét, theo đạo Phật nhận xét. Khi mình làm điều thiện, khi mình bỏ việc ác, mình làm điều thiện, kêu là tinh tấn. Cái tinh tấn của mình á, nó có sướng không? Mình xét coi nó có sướng không? Thì muốn xét sướng hay không á, thì rốt cuộc đạo Phật thấy rõ vấn đề là chúng ta phải nên xét về tâm. Bởi vì sướng với khổ nó thuộc về cảm giác, kêu là thọ. Cảm giác thuộc về tâm. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là cái sướng cái khổ nó đều quy về cảm giác, quy về tâm. Nhưng mà nếu bây giờ mà chúng ta làm bất cứ cái gì đối với Đức Phật nhìn thấy á, dù đó là điều thiện gì đi chăng nữa, chúng ta đều phải chịu cái cảm giác của sinh lão bệnh tử. chúng ta đều phải chịu cái cảm giác đó hết. Bởi vì giờ tôi làm một việc suốt đời tôi ấy, tôi làm toàn việc tốt, không có một giây phút làm việc ác. Nó đến 80 năm trời như vậy đi, hay là 100 năm đi, cho thấy là cái sự làm thiện tôi nó nhiều chừng nào, thì rốt cuộc tôi vẫn phải đi tái sinh để hưởng cái kết quả đó. Tôi vẫn phải chịu mang một cái thân, tôi vẫn phải có một cái tâm cảm thọ cái cảm giác sinh, lão, bệnh tử. Thế thì nhìn như thế thì thấy là cái thiện đó, cái vấn đề tốt đó, nó chỉ là vấn đề nhân quả của thế gian. Tương đối so với những cái khổ địa ngục, ngạ quỷ hay này nọ thì mình là được kêu là sướng. Mình được kêu là thiện tốt, bởi vì được sướng cho nên kêu mình thiện. Nhưng mà nhìn kỹ ra thì mình có thoát khổ hết. Mà nếu cứ như vậy mà đi á, cứ như vậy mà chúng ta làm biết bao nhiêu công việc thiện hết kiếp này kiếp khác chẳng nữa, chúng ta cũng không cách gì mà chúng ta thoát được cái khổ đó. Đó là cái khổ căn bản, cái khổ sinh lão bệnh tử. Thành ra rốt cuộc thì chúng ta phải lưu tâm lại, tại sao mà hành động nào, tại sao mà cứ công việc thiện nào nó cũng không thể trị nổi cái khổ sinh lão bệnh tử hết vậy. Thì lý do đó bởi vì cái tâm thức của mình. Khi mình làm việc thiện, mình làm nơi thân khẩu ý, nhưng mà nó còn cái tâm căn bản, đó là cái tâm vô minh ấy, thì mình chịu thua. Không bao giờ mà mình đụng được cái tâm vô minh hết ạ. Mà tâm vô minh, tâm ái, tâm vô minh đó, nó là cái gốc của tham sân si, nó là gốc của luân hồi. Thế cho nên tất cả những cái công việc thiện của mình ấy, từ suy nghĩ thiện, nói năng thiện, hành động thiện, ích lợi cho mọi người đi chăng nữa, thì mình cũng phải đi tái sinh, cũng phải chịu sinh lão bệnh tử. Thì ra đó là tôi nói cái trường hợp mà làm thiện một cách viên mãn, không có để nó nhiễm bất cứ một cái ác nào vô ấy. Chứ còn cái trường hợp mà đó là khuôn mẫu thôi chứ không thể có được. Chúng ta còn không tìm ra được cái sự giải thoát khỏi luân hồi, tức là chúng ta vẫn phải chịu cái khổ nền tảng căn bản. Cái khổ đó thì một cái kẻ dưới địa ngục nó cũng phải chịu, một cái con người mà nó rốt nát, nó nghèo nàn nhất trong thế gian này nó cũng phải chịu. Và một vị mà Phạm Vương Đế Thích hay đối với đạo Phật hay là tất cả thượng đế của ngoại đạo cũng phải chịu cái sinh lão bệnh tử, tức là phải có mặt, phải bị chuyển biến, phải theo thời gian dần dần mất dần, tiêu dần. Thì như vậy á, mà quý vị nhớ điều là đối với đạo Phật á, thì cái chuyện mà khi mà nó biến chuyển chắc chắn nó phải tiêu diệt. Cái sự tiêu diệt trong tương lai chắc chắn nó có. Ở chỗ nào? Ở cái chỗ hiện giờ nó biến chuyển. Hiện giờ nó có thời gian, nó có thay đổi, cho nên nó chắc chắn nó phải có. Thì chính như vậy á, thì chúng ta mới thấy mà bằng mọi cách đấy nữa, tại sao mà mọi việc làm của mình ấy, nó được hưởng cái này, được hưởng cái kia, được như ý cái nọ, nhưng mà còn cái không bao giờ mình được thôi, là chấm dứt cái lão tử. Thì đạo Phật, Đức Phật trả lời cho mình là bởi vì tâm vô minh nó chưa có diệt. Tâm vô minh đó nó là ở chỗ nào? Nó là thấy có. Thấy việc làm thiện là có, thấy việc làm tránh ác là có, thấy việc làm ác là có, thấy bỏ ác là có, thấy hành thiện là có. Thế cho nên trong khi mình làm điều thiện, mình bỏ điều ác, mà cái tâm thức vô minh của mình nó thấy những điều đó là có, thì không bao giờ mà nó hết khổ. Không bao giờ nó hết khổ được. Vì vậy cho nên muốn thực sự hết khổ phải có quán trí, tức là phải có sự quán sát chân lý của các pháp đúng như thật. Tức là lúc đó cái tâm của mình nó phải quán sát như vậy, nó phải học hỏi, nó phải tìm cho ra cái ý nghĩa đó, và nó quán sát như thế. Thành ra cái quán sát vào cái pháp tính, quán sát ở cái chỗ mà không có tạo tác. Tại vì thiện cũng là tạo tác mà ác cũng là tạo tác, thì bản chất của thiện và ác đều là không có một cái gì làm hết á, không có một cái gì đang còn hoạt động hết á. Nhìn ra cái sự thật đó để làm chi vậy? Để hết khổ. Thành ra khi mà cái sự thật nó như vậy á, mặt đó là mặt tâm thức của mình nhìn, thì cái mặt mà thân khẩu ý kia của mình vẫn phải hoạt động, tức là mình vẫn phải hoạt động thiện, thì mình mới viên mãn. Chứ mình phải hoạt động mà thân tâm với khẩu của mình cũng phải hoạt động. Thế ra khi nói là không có ai làm, không có một người chịu, không có gì hết á, nhưng mà mình vẫn phải làm thiện, phải nói điều thiện, phải nghĩ điều thiện, nhưng mà phải có cái quán trí nữa, thì lúc bây giờ hoàn toàn nó mới thoát khổ được. Còn nếu mà người ta chỉ có nói điều thiện, làm điều thiện, nghĩ điều thiện mà cái tâm vô minh nó không có sạch được á, thì lúc bây giờ người ta chỉ có cái sướng ở trên cái mặt hiện tượng thôi. Còn cái bản chất của cái hiện hữu đó á, thì nó vẫn luôn luôn là biến chuyển và tiêu diệt và mất đi. Cho nên người ta vẫn phải chịu cái đau khổ, nhất là mất mát, đó là cái khổ vô thường. Tạo nên cái gì rồi nó cũng mất đi hết. Đó, lý lẽ như vậy cho nên cái quán trí ở đây nó không có mâu thuẫn với cái hành động mình thường làm, nhưng mà nó muốn diệt cái khổ một cách trọn vẹn mà thôi. Vì vậy cho nên chúng ta thấy các Bồ Tát mà thực hành bất cứ một cái pháp nào của đạo, của thế gian, thiện thế gian cũng đều quán là không hết.